Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 22. Vốn liếng ăn văn của tôi chỉ đủ để coi phim câm của Mỹ. Vậy mà chị Kim, chị Cương của tôi cứ khuyên tôi, hay nói đúng hơn là ép tôi phải đi xin việc ở một sở Mỹ. Thật ra cả nhà sợ tôi ngồi không lâu thì chán Sài Gòn rồi lại bỏ đi một lần nữa. Mà quả thật đúng như vậy. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà tôi đã bắt đầu chê Sài Gòn đủ thứ. Nào là nóng nực, nào là bụi bặm, nào là ồn ào. Người bán hàng ở chợ Sài Gòn thì dữ dằn quá, khiến tôi không dám đi chợ một mình. Sợ không biết trả giá sẽ mua lầm, hoặc trả giá thấp thì bị nghe chửi. Tôi không ưa Sài Gòn chút nào, nhưng tôi lại không muốn xa má tôi. Vì vậy mà tôi đành phải đi kiếm việc làm. Chị tôi giới thiệu cho tôi một lớp học ăn văn, học phí chừng 1.500. Thời gian đầu học khoảng 3 hay 4 tháng. Tôi cho chị biết, em không có 1.500 đâu. Mà cũng không có 3 tháng để học. Hai chị hứa là sẽ cho tôi học phí, mà khuyên tôi nên dành thì giờ đi học, vì 3-4 tháng trôi qua rất nhanh. Vào thời gian đó chị Kim có người bạn trai, đó là thầy Vệ Hòa. Thầy Hoàng dạy ăn văn ở một trường trung học. Chị Kim đã nhờ thầy kèm thêm cho tôi và Hải Vân ở nhà. Vì chị Kim, thầy đã đồng ý dạy tôi sau giờ tan trường của thầy. Rồi thời gian học ăn văn qua mau. Thầy Hoàng là một giáo sư tuyệt vời nên tôi tiến bộ rất nhanh. Tôi chỉ tiếc rằng sau này khi đi làm ở sở Mỹ, tôi mới biết giọng của thầy là giọng người ăn hơi khác với giọng của người Mỹ. Thật ra sự khác biệt này cũng không có gì là quan trọng. Nếu tôi tìm không thấy WJC thì cứ vô đại toilet hay bedroom cũng được. Nói cho ngay, tôi thích giọng ăn của thầy Hoàng hơn. Học ăn văn của thầy, tôi còn học được một chút giọng Bắc Kỳ của thầy nữa. Tôi không quên ơn thầy Hoàng, nên khi có biến cố 30 tháng 4 75 xảy ra, tôi đã đi kiếm thầy ở nhiều nơi như Guam, Quebec, Philippines. Nhưng mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thầy ở đâu. Sau thời gian 4 tháng văn văn, tôi theo chị Kim đến sở kiếm việc làm. Chị dẫn tôi đến phòng nhân viên ở trong chợ lớn. Chị phải điền dùng cho tôi cả chục tờ giấy, trong khi tôi ngồi thử người ra như người ngoài cuộc. Làm đơn xong, chúng tôi phải tới nơi khác để lăn tay, để lập hồ sơ điều tra lý lịch. Tôi phải công nhận rằng chị Kim rất kiên nhẫn, nên tôi cứ phải xin lỗi chị đã mất nhiều thì giờ vì tôi. Trong khi trong bụng tôi nguội ngắt, chẳng hứng thú gì khi nghĩ tới việc phải đi làm trong sở Mỹ. Chắc chị vừa thông cảm cho một đứa em thất nghiệp, lại cũng vừa muốn chiều một đứa em nhõng nhẽo, nên không phàn nàn trách móc gì cả. Sau khi lăn tay và nộp đơn, tôi được biết họ sẽ điều tra lý lịch, quyết định có mướn tôi hay không. Nhìn cô thư ký nhận đơn, tôi đã phát chán. Tôi nói với chị là tôi có thể nào cô thư ký cũng lấy đơn của tôi để lót ghế ngồi. Thư ký gì mà vừa tiếp khách, vừa nhai kẹo cao su, vừa giũa móng tay dài đỏ chót. Chị cười. Cưng không mê đi làm sở Mỹ nên đã chê hết chỗ nọ chỗ kia. Tôi liền đáp, tại em tốn cả ngày trời lo làm đơn thì ít ra con nhỏ nó cũng phải sốt sắng nhìn đơn của em chứ. Chị Kim cười vị tha. Nhưng nói vậy thì nói, tôi cũng đã phải lo đến chuyện điều tra lý lịch. tôi từng đi làm cho quân đoàn 4. Tôi đã từng được đại úy Nguyễn Đạt Thịnh nâng đỡ. Bây giờ tôi không quen một ai ở cái đất Sài Gòn này ngoài hai chị của tôi và thầy Hoàng. Làm sao tôi có thể qua mặt được tình báo của Mỹ? Tôi vụt nhớ tới đại tá đại úy Trần Duy Bính, người đã giúp tôi giữ được việc ở phòng 5. Nếu lý lịch của tôi được đại úy Trần Duy Bính thông qua, chắc không một nhân viên tình báo nào của Mỹ mà lại không chấp thuận. Tôi cũng còn nhớ trước khi rời Cần Thơ, tôi đã có đến chào ở sở 4 để từ biệt đại úy Bính. Ông rất vui vẻ và tiếp đón tôi niềm nở. Ông còn cho tôi địa chỉ của người em trai của ông là Trung úy Trần Duy Hinh đang làm việc ở Sài Gòn. Ông dặn tôi nên liên lạc với Trung úy Hinh nếu có chuyện cần. Nhớ tới đây, tôi đã lên tinh thần vì tôi tin chắc rằng lý lịch của tôi mà do anh em của thiếu tá Bính cung cấp thì thế nào người Mỹ cũng sẽ tin tôi là một công dân gương mẫu của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm sau, tôi đã đi taxi đến Cục An ninh Quân đội ở trên đường Trần Hưng Đạo để gặp Trung úy Hinh. Một người lính quân cảnh đưa tôi vào phòng đợi ở cạnh văn phòng của Trung úy. Chắc ông Hinh không bao giờ có khách nên tất cả các ghế bằng nhựa màu da cam trong phòng đợi của ông đều phủ một lớp bụi dày. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, vẻ nghiêm nghị bước ra tiếp đón tôi. Vừa thấy nụ cười của ông, tôi đã biết ngay đó là em của thiếu tá Trần Duy Bính. Sau khi tôi tự giới thiệu, Trung úy Hinh mời tôi vào văn phòng rồi hỏi tôi cần ông giúp việc gì. Tôi cho rằng ông biết về chuyện điều tra lý lịch vì tôi đang xin việc ở sở Mỹ. Tôi cũng nói thêm rằng anh của ông ở Cần Thơ đã biết rất rõ về trường hợp của tôi. Nghe tôi nói xong, Trung úy Hinh không hỏi thêm chi tiết nào nữa, đưa cho tôi một tờ giấy để tôi ghi tên tuổi của tôi và sở Mỹ mà tôi đang xin việc làm. Trước khi chia tay, ông cho biết ông sẽ gọi xuống Cần Thơ để nói chuyện với ông Bính, và nếu không có gì trục trặc, ông sẽ giúp tôi có đầy đủ giấy tờ điều tra lý lịch. Tôi đi về nhớ giọng nói bất kỳ đầm ấm quyến rũ của ông Trung úy và hy vọng ông sẽ gọi ông anh của ông ở Cần Thơ để lo cho tôi. 3 tuần lễ sau, tôi được biết cuộc điều tra lý lịch đã hoàn tất. Rồi tôi được phòng nhân viên của sở Mỹ gửi đến khách sạn để phỏng vấn. Khách sạn Rex có một phòng là câu lạc bộ Hải quân Mỹ. Tại đây tôi đã gặp ông Hiệp, người phỏng vấn tôi. Nhưng ông đã làm cho tôi thất vọng vì ông cho biết hiện câu lạc bộ không tuyển người làm việc. Tôi rất ngạc nhiên vì phòng nhân viên ở trong chợ lớn đã cho tôi biết là câu lạc bộ Rex đang cần một người làm cashier và một người phụ làm văn phòng kế toán. Nhưng rồi mấy tuần lễ sau đó, ông Hiệp gọi tôi lại và cho việc để làm trong phòng kế toán đó. Đúng là ghét của nào, trời trao của đó. Tôi vốn suốt toán nên sợ toán, ghét toán. Khi còn đi học đêm đêm, ác mộng của tôi là những bài toán. Bây giờ đi làm, tôi lại làm ngay đến công việc phải dùng toán. Hàng ngày tôi ngồi bên cuốn sổ dày cui, cộng trừ nhân chia, nào tiền lương của nhân viên, nào tiền thu, tiền chi ra. Những con số cứ nhảy loạn lên, cứ múa may trước mắt tôi. Chúng còn theo tôi vào cả trong giấc ngủ ban đêm nữa. Nhưng nhờ có nó, tôi mới được lãnh lương mỗi tháng 2 lần. Tôi nhớ mỗi lần tôi than thở khi gặp khó khăn rắc rối, ông ngoại tôi lại khuyến khích tôi bằng câu: làm người khó, làm chó thì dễ. Vậy cháu muốn làm gì? Vậy mà cũng có lần vì làm biếng, sợ khó khăn, tôi đã liều nói với ông: thôi, bữa nay ông cho cháu làm chó đi. Ông nhìn tôi một lúc tỏ vẻ thất vọng, rồi dịu dàng nói: hễ muốn làm chó, cháu phải đi bằng 4 chân, rồi được ăn, được ngủ, được vui chơi, khỏi phải học bài, khỏi phải làm việc trong nhà. chị em và cả ông bà hầu hạ suốt ngày. Tôi mắc cỡ, không dám đòi làm chó nữa. Nhớ lại lời ông ngoại, tôi không còn thắc mắc về chuyện đi làm khó khăn nữa. Tôi tự an ủi rằng đi làm ở sở Mỹ để sống, chứ không phải sống để đi làm cho Mỹ rồi thứ sáu lãnh lương. Việc làm không có lý tưởng một chút nào. Năm 1966, má tôi 50 tuổi. Nhiều đêm tôi xót xa nghĩ đến cảnh cô đơn của má. Tôi nhìn lại quãng đời của má, từ ngày ba má có ăn khôi cho tới ngày ba đi tập kết. Tôi không nhớ má có được bao nhiêu ngày vui trọn vẹn. Rồi từ khi má đau, má phải đi bệnh viện Cần Thơ, cho đến ngày cả gia đình chuyển hết lên Sài Gòn, tôi không thấy má vui như những ngày như những người bạn của má nữa. Vậy mà má không hề than thở đến một lời, hay oán trách hoàn cảnh, hay giận hờn ba tôi. Thôi thì chị em tôi cũng phải tế nhị, không trách móc ông già trước mặt má nữa. Sau nhiều năm chị em tôi sống xa cách nhau, nay mới được sum họp. Chúng tôi muốn tận hưởng cái niềm vui ấm cúng của sự sum họp này. Cuối tuần trước khi đi chơi với bạn, hai chị tôi đã dẫn tôi đi ăn sáng rồi về nhà quây quần bên cạnh má. Không khí gia đình thật êm đềm. Tôi tiếp tục đi làm ở sở Mỹ. Hải Vân đã mua được chiếc xe Honda, có tiền đóng học phí lớp nhu đạo. Em học trường Bồ Đề. Bạn thân của em là mấy cậu nhỏ ở gần trường bên chùa Bà Lai. Ali là đứa bạn thân nhất của em. Ali thường chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, trong khi có cả nóc chùa và rạp hát Kim Chi để tới gặp Hải Vân. Nhưng chỉ có tiếng cười, tiếng vui đùa của năm đứa con gái, tiếng đàn guitar của Hải Vân làm cho má tôi vui mà thôi. Chương 23. Sau 4 tháng làm việc trong văn phòng ở Rex, tôi được sở chuyển qua làm cho Brink BOQ. Ông sếp ở Brink là một trung úy hải quân Mỹ trẻ tuổi tên là Richard Sander. Ông Sander đã được học tiếng Việt trước khi sang Việt Nam, nên khi làm việc ở Brink, ông quyết định nói tiếng Việt với hơn 60 nhân viên người Việt. Tiếng Việt của ông có tiếng bài, tiếng gãy, thiếu sót rất nhiều. Tôi nói với những người làm chung ở sở rằng có lẽ khi ngủ, ông cũng mơ nói tiếng Việt. Nhân viên Việt Nam ít người hiểu ông, vì ông dùng chữ sai lại phát âm không đúng. Người ta không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu xem ông định nói gì. Khi nào phòng ăn vắng khách, ông lại chiếc quầy thu ngân để nhờ tôi dạy thêm tiếng Việt. Rồi tôi đã trở thành cô giáo của ông sếp. Trung úy Sater là một học trò ngang bướng, lúc nào cũng thích ra lệnh dù ông là một học trò. Học tiếng Việt và cai quản câu lạc bộ đối với ông đều quan trọng như nhau. Là nhân viên của ông lại nhỏ hơn ông một tuổi, nên tôi đành chịu lép vế. Vì vậy làm cô giáo mà tôi chẳng có một chút quyền hành gì đối với học trò. Nhưng tôi cũng có một niềm vui là ông học trò này rất thông minh và có năng khiếu về ngoại ngữ. Học tới đâu nhớ ngay tới đó. Ông thường tìm hiểu nguồn gốc của mỗi chữ hoặc mỗi câu nói hoặc tiếng địa phương. Chẳng hạn, tại sao có người lại nói là về, có người lại nói là gì à? Tại sao có người lại nói vâng, có người lại dạ, muỗm lại là thìa, vân vân. Có lần tôi dạy bài học đi chợ, ông bắt tôi phải đi chợ ngay với ông. Tôi đành phải đưa ông đi chợ Sài Gòn để ông thực hành bài ông vừa học. Đến khu bán cá, ông hùng hồn nói: "Tôi muốn mua thằng cá lóc." Mọi người đều cười rộ lên. Người ta nhìn tôi chằm chằm làm tôi mắc cỡ muốn độn thổ. Nào có ai biết tôi là cô giáo của ông. Tôi nghĩ người ta tưởng tôi là bạn gái của anh chàng lố bịch này. Tôi vội đứng xích ra xa. Ông trung úy kêu tôi lại gần để dạy ông cách trả giá. Chỉ tiếc tôi chưa kịp hành nghề cô giáo thì bà bán cá đã khen ông học trò của tôi là dễ thương và tặng không cho ông 2 con cá. Ông sát thật, tức lắm, vì không được thi thố tài năng. Đến khi chúng tôi sắp ra khỏi chợ, ông bỗng gọi một người đang đi vào để cho 2 con cá và quay ngược trở lại hàng cá. Tôi không chịu theo ông, viện cớ ông đã nói tiếng Việt giỏi, có thể mua bán một mình. Tôi đợi ông ở ngoài cửa chợ. Nửa giờ sau, ông trở ra, mỗi tay sát một ông gà và một con gà. Không biết bỏ 2 con gà này vào đâu. Tôi đành phải đề nghị ông đem đến nhà tôi để cho gì giúp việc làm thịt. Nhưng đến nhà, tôi mới biết ý kiến này là sai bét, vì ông đi theo tôi về nhà khiến cho đám con nít hàng xóm bu lại nói chuyện với ông Mỹ. Thế rồi từ đó, ông Sát đã trở thành người bạn của gia đình tôi. Khi nhớ nhà, ông lại tới nhà tôi ngồi cho khuây khỏa. Gia đình ông ở Hampshire bên Mỹ, nên về cuối năm ông thường nhắc đến tuyết. Tuyết ở khắp mọi nơi, trên nóc nhà, trên đồi, trên sân cỏ và ở nơi ông cư trượt tuyết. Mỗi khi ông nhắc đến quê hương, mắt ông lại mơ màng nhìn vào một cõi xa xôi. Đôi khi tôi ngậm ghen tị với ông. Khi tôi bằng ông cũng ở chục chặt tuổi, mà sao ông có một tuổi thơ tươi đẹp đến thế, trong khi tôi lại lận đận đủ mọi bài. Tôi ước mơ được đi học lại, cũng như ông trung úy Mỹ, mong cho hết nhiệm kỳ ở Việt Nam đều được trở về New Hampshire tiếp tục học đại học. Cuối năm 1966, Hải quân bàn giao tất cả câu lạc bộ cho lục quân quản trị. Ông sếp của tôi được trở về Mỹ. Tôi mất một người học trò. Brink, BOQ, cũng mất đi bầu không khí vui vẻ sang trọng của Hải quân. Vào dịp đó, BOQ Spanlit có một chỗ trống. Tôi liền xin được đổi đến đó để được ở gần nhà hơn một chút. Ông sếp mới của chúng tôi là một chuẩn úy chừng 45 tuổi. Ông làm việc không ngừng. Ông lại nghĩ là ông có bổn phận phải quản nữ nhân viên trẻ chúng tôi. Ông cấm chúng tôi đi chơi với sĩ quan Mỹ. Ông nhắc nhở chúng tôi đi với họ rồi hết hạn trở về Mỹ. Các cô phải ở lại một mình. Mà lỡ cô nào có mang một bầu tâm sự thì thật là một tai họa. Ông cấm nhân viên dưới quyền không được nhờ các sĩ quan mua hàng trong PX. Nếu các cô muốn mua gì trong PX thì cứ ra chợ trời là có hết. Ông mỉa mai. Nhân viên đều kính trọng và tuân lệnh của ông. Ông rất tử tế và thành thật với tất cả mọi người. Tôi còn độc thân, lại khá tiếng Anh hơn những người cùng làm. Ông sếp thay đổi giờ làm việc của tôi mấy lần để đáp ứng nhu cầu của những người có gia đình bận bịu với con cái. Cuối cùng ông cho tôi làm supervisor của 5 cô dự kết. Một trong những việc làm của tôi là bán phiếu cho sĩ quan để họ dùng phiếu đó trả tiền ăn uống. Tất cả các câu lạc bộ Mỹ vào thời đó không xài tiền Mỹ kim vì nạn chợ đen. Suốt 2 tuần lễ liền, một đại úy hải quân trẻ ngày nào cũng ghé qua quầy của tôi mua phiếu 10 Mỹ kim rồi đi thẳng vào quán bar uống rượu, rồi không thấy ông ghé phòng ăn bao giờ. Ngày qua ngày, ông đại úy ốm đi. Bộ đồ bay của ông mỗi ngày một rộng ra, tôi thắc mắc. Không ăn, chỉ uống rượu thôi, thì làm sao mà có đủ sức khỏe để bay? Một hôm, ông lại mua một phiếu 10 đồng để uống rượu. Tôi cất 10 Mỹ Kim vào tủ, nhưng không đưa phiếu cho ông. Mà nói, ông đi ăn trước đi, rồi tôi sẽ đưa phiếu cho ông đi uống rượu. Đôi mắt xanh như nước biển Thái Bình của ông nhìn vào mắt tôi làm tôi choáng váng. Vội nhìn xuống bàn, ông nói, tôi không thích đi ăn một mình, thì ông nói với mấy người bạn nhậu của ông cùng đi ăn với ông. Ồ, mấy thằng nó xấu như ma. Nếu cô hứa ngày mai đi ăn trưa với tôi, chiều nay tôi sẽ vào phòng ăn ngay cho cô vui. Ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn như hối thúc tôi phải trả lời ngay. Tôi lúng túng đáp: tôi không thể đi ăn với ông được. Tại sao? Tại tôi không được phép đi ra đường với người Mỹ. Lệnh của ai? Vừa lúc đó ông trưởng úy Lugan, sếp của tôi, bước vào phòng và đi lại chỗ cassette của tôi. Tôi chỉ ông và đáp: lệnh của ông này này. Ông đại úy bà nhìn thẳng vào mặt ông Lugan rồi đột nhiên nói: ngày mai ông cho phép cô này đi ăn trưa với tôi nhé. Tôi hứa sẽ trả cô ấy về đây một an toàn và nguyên vẹn. Ông Lugan cười, đưa tay sửa lại cặp kiếng giày cận thị của ông và có vẻ hơi lúng túng đáp: đại úy Grant, cứ hỏi thẳng cô ấy coi. Đại úy Grant trịnh trọng nói: tôi có thể sẽ nhịn đói cho tới khi cô chịu đi ăn với tôi. Bây giờ xin cô đưa phiếu cho tôi. Tôi lại lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Đại úy Grant làm cho ông sếp của tôi khó chịu, lại vừa là cái tôi sượng người. Giá lúc ấy có thể động thổ được, tôi đã chui ngay xuống đất. Tôi lúng túng nói để cho ông đi khuất. Sợ chết đói thì tôi nhận lời đi ăn trưa với ông ngày mai. Hôm sau tôi đến sở sớm 2 tiếng, mặc chiếc áo dài đẹp mà hôm tôi đi làm hàng ngày. Tôi vừa bước chân lên thềm của BOQ Splendid, đại úy Grant đã đứng khoanh tay dựa lưng ở cửa, một chân dựa vào vách tường, một chân dưới đất. Ông nhanh nhẹn dẫn tôi lại gần chiếc xe Jeep mui trần đậu ngay ở trước cửa, gần chỗ người quân cảnh Mỹ đứng gác. Mặt tôi nóng hơn vỉa hè buổi trướng nắng trưa hôm đó. Tôi vừa bối rối, vừa vui, vừa sợ, vừa tự trách mình đã nhận lời đi với người lạ ngang hơn cua. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for him. Rồi tôi thầm tự hỏi, đã sao mình lại mặc đẹp trong khi người ta chỉ mặc một bộ đồ phi công rộng thùng thình. Thế nhưng dù thế nào, tôi vẫn nghĩ cặp mắt xanh như Thái Bình Dương, đôi mắt làm cho mặt ông ta sáng rỡ một cách kỳ lạ. Tôi ngồi trên xe Jeep mà cứ phấp phỏng sợ người quen bắt gặp. Nhưng tôi lại nhớ ngay ra rằng ở cái đất Sài Gòn này tôi quen ai đâu mà sợ. Rồi tôi lại nghĩ tới các em tôi. Rồi Hải Vân trông thế tôi ngồi bên cạnh một sĩ quan Mỹ thì sao? Có thể nhỏ sẽ đòi hối lộ. Chị biểu các chàng sĩ quan Mỹ practice English với em đi. Không được cứ ngơ, chỉ đi ăn bữa trưa hôm nay để cứu mạng anh ta thôi, còn không có lần thứ hai đâu. Kiếm thằng Mỹ khác để practice English nhé cưng. Đại úy John Grant vừa lái xe vừa bắt tay tôi rồi tự giới thiệu: John Grant. Tôi đang ngầm nổi sung, không biết tại sao lại nổi sung. Tôi cầm thẻ của sở Mỹ đưa lên cho John biết tên của tôi. Ông ta liền nói: I'm ready to know your name. Cô Dũng. Ông phát âm tên tôi thật đúng. Tôi liền hỏi: tại sao mà ông nói tên tôi đúng quá vậy? Biết mà, ông trả lời bằng tiếng Việt lơ lớ. Tôi nói một tràng tiếng Việt vì nghĩ ông cũng giỏi như người học trò cũ của tôi là Richard Stanton trước kia. Nhưng John lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì cả. Ông đề nghị tôi gặp ông hàng ngày và dạy ông tiếng Việt. Tôi trả lời liền: không, không có chuyện đó đâu ông ơi. Nhưng ông không hiểu. Xe vừa tới cổng Sex Sportive Sài Gòn Ne thì tôi cảm thấy bực mình vì tôi ghét một cái gì đó có dính líu tới Pháp. Ở cái thủ đô Việt Nam này, bộ hết chỗ ăn trưa rồi sao mà lại chui đầu vào tiệm của thằng Tây? Thế nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ rằng thà chui đầu vào đây còn hơn là chạy rông dài ngoài đường phố. Tôi đã từng thấy nhiều cô gái Việt đi với Mỹ. Họ ngồi đầy ở trong các nhà hàng như tiệm Đô Thành trên đường Hàm Nghi hay tiệm Mỹ Cảnh bên bờ sông Sài Gòn. Sau lần ăn trưa hôm đó, tình cảm của tôi đối với đại úy phi công John Grant đã thay đổi rất nhiều. Vì thế mà tôi nghĩ rằng John có mua hai ổ bánh mì thịt rồi rủ nhau ra đồng cỏ ngồi ăn, tôi cũng sẽ đi theo với ông cho hết ngày này sang ngày nọ. Vào mùa thu năm 1967, Hải Bất bỗng trở thành phát ngôn viên của trái tim tôi. Nó tuyên bố: chị Dung yêu rồi, đừng có ai lo chị ấy ế chồng nữa, chị làm cách mạng. Dung, một chàng Mỹ mắt xanh, em ghét Mỹ lắm, nhưng cái anh chàng Mỹ này lại là phi công nên cũng ok. Cho tới lúc này, John chỉ biết sơ về gia đình tôi, vì mỗi lần anh hỏi tôi lại lảng sang một chuyện khác. Thế nhưng tôi biết đã đến lúc tôi phải nói, hoặc là nói thật về ba tôi, hoặc là tôi cắt đứt hoàn toàn với John. Đằng nào thì mối tình này cũng phải chết yểu. Có thể anh đại úy phi công Mỹ sẽ hết hồn, nhưng khi biết ba tôi là một cán bộ cộng sản, không chừng anh xin về Mỹ sớm hơn thời hạn. Nhưng làm sao tôi có thể nói dối với người yêu tôi được? Thôi thì phó mặc ông trời, tôi không nên ôm cái bí mật này nữa. Tôi quen với John cũng đã gần 1 năm rồi, chứ đâu có phải là mới ngày hôm qua hay hôm kia. Tối hôm đó là tối thứ sáu, John đến nhà rước tôi đi ăn ở nhà hàng La Cigale trên đường Đinh Tiên Hoàng Đa Cao. Chúng tôi vui vẻ cười nói suốt buổi. John còn lên yêu cầu cô nhạc sĩ đàn cho tôi nghe bài Green Leaf. Trong lúc chúng tôi đang ngồi ăn tráng miệng, John nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: cô không bao giờ nói về ba cô cho tôi nghe. Tim tôi thắt lại. Bây giờ tôi phải nói gì đây? John vô cùng quan trọng đối với tôi, nhưng tôi không trả lời anh ngay mà xin phép vào toilet để rửa tay. Đóng cửa lại, tôi nhìn tôi trên kính để tìm một câu trả lời. Tôi nhớ đã có lần một người trong gia đình cho là tôi muốn chết vì tôi nhất định không bao giờ chịu nói ba tôi chết. Khi ai hỏi tôi người, các chị tôi nói ba chết một cách dễ dàng. Bây giờ khoảng cách giữa tôi và câu trả lời đó chỉ là một bức tường. Chắc là tôi sẽ chết thật, chứ không phải là muốn chết, vì tôi không thể nói dối được với John. Khi tôi trở về bàn, John đã đứng dậy kéo ghế cho tôi. Anh im lặng chờ tôi trả lời. Khi bão tố nổi lên trong lòng thì vẻ mặt của anh cũng tươi vui như đứa con nít trong 3 ngày Tết. Tôi bối rối cầm ly rượu chát uống cạn rồi vội vàng nói thật nhanh: ba tôi hiện đang sống ngoài Hà Nội. Ông ta là đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản. Nếu anh không muốn gặp tôi nữa, tôi hiểu. John bình tĩnh vừa cười vừa nói: tại sao tôi lại muốn làm cái việc dại như vậy? Rồi anh hôn lên ngón tay trỏ của anh, đặt ngón tay đó lên trán tôi. Đó là một cử chỉ quen thuộc mà anh vẫn thường làm khi anh gặp tôi ở sở trước mặt đông người. Đám mây đen bao phủ thế giới nhỏ bé của tôi từ lâu, hôm nay bỗng tan biến nhanh chóng. Tôi say sưa nói về ba tôi từ năm 1954 đến năm 1967. Tôi không kể cho ai nghe về ba tôi và anh Khôi. Thế nhưng tối nay, một đại úy phi công Mỹ có đôi mắt như biển hay bình dương phải ngồi im lặng lắng nghe tôi nói. Thỉnh thoảng trong khi kể, tôi ngừng lại tìm trong mắt anh một tia nghi ngờ. Thế nhưng tôi vẫn không thấy gì. Anh chăm chú nghe như nghe một chuyện thần thoại, như nghe một chuyện khó tin nhưng có thật. mà nghe thì cứ nghe. Còn có dám chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Chấp nhận nghĩa là tiếp tục đi bên cạnh tôi suốt cuộc đời này. Với anh John, tôi có thể vui cười, nghiêm trang, bướng bỉnh hay ngây thơ một cách tự nhiên. Bây giờ ngoài an ninh quân đội, chỉ có anh biết về gia đình tôi, mà tôi không sợ bị phán đoán hay nghi ngờ hoặc bị vu oan cho cái tội làm tay sai cho Việt Cộng đặc công nằm vùng. Tôi chợt nhớ tới lời em trai tôi có lần đã nói: anh Mỹ kiểu này thông minh hơn em. Chị ơi, thỉnh thoảng tôi thấy John khai toán lý hóa cho nó thì đã hai người đã thích nhau. Nhưng tôi không biết. Có một lần hai chị em đi chơi với John, Hải Vân hỏi mượn xe Jeep của John để chạy thử vượt vòng. Tôi biết em tôi chỉ biết lái xe. Tôi nhìn nó thì nó nói nó không biết lái xe, cho nên nó mới mượn xe để học lái. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hải Vân đã trở lại mặt sáng trưng: em lái được rồi đó. Lúc đó John mới hiểu và mới hết hồn, vì đã đưa xe nhà bên cho một thằng nhỏ chưa biết lái xe. Tôi cũng dám kể lại cho má nghe chuyện này, mà Hải Vân cũng không mách tôi đi chơi với John. Đêm đó John và tôi là hai người khách cuối cùng của nhà hàng La Cigan. Vợ chồng ông Tây đi tới bàn chào chúng tôi để họ đóng cửa. John vội nâng ly và nói: tôi sẽ không đi hỏi cưới ông bố cộng sản của cô, nhưng tôi rất muốn cưới con gái của ông. Làm ơn dạ cho tôi nhờ. Tôi không rõ anh đã học được câu đó ở đâu. Đêm hôm nay và nhiều đêm tiếp theo, tôi thức giấc khuya rồi băn khoăn tự hỏi đây là thật hay mộng. Rồi tôi tự trả lời: mà dù cho là mộng, rồi nó cũng sẽ biến thành thật. Tôi tin như vậy, vì nhiều mộng của tôi đã trở thành sự thật rồi. Nhưng tôi là con người lệ thuộc gia đình rất nhiều, vì thế tôi cũng thể không hỏi ý kiến của má, dù má lúc nào sẵn sàng cho tôi tự do quyết định cuộc đời của mình. Vào một buổi trưa nóng nực của mùa xuân Sài Gòn, má và tôi ngồi nói chuyện trên bậc thềm trước nhà, trong khi mọi người đang say sưa ngủ trưa. Hai mẹ con đã nói chuyện đủ mọi thứ, bắt đầu từ chuyện thời tiết, so sánh giữa Sài Gòn với Cần Thơ, rồi chuyển sang chuyện chính trị. Mà chính trị là thế nào cũng có dính đến ba tôi. Má nhắc lại lời của ông ngoại và cho rằng các cậu và ba tôi đã bị Hồ Chí Minh và đàn em của hắn lừa gạt. Các cậu và ba đều là những người yêu nước, thật thà, chỉ biết chống Tây để giành độc lập cho nước nhà. Cũng theo ông ngoại, cộng sản đã phá vỡ mọi luân lý gia đình, rồi đưa Việt Nam đến chỗ suy tàn. Má cũng biết Hải Vân có ý định gia nhập không quân. Khi tôi đang loay hoay tìm cách đổi hướng câu chuyện sang vấn đề hôn nhân giữa tôi và John, nói lòng vòng mà không nói được hết ý trong lòng mình, má tôi nhẹ nhàng nói: con lập gia đình với ai cũng được, miễn đừng có lấy chồng vì tiền thì ba không chắc ai được.